Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoằng pháp phi gia dụ, lợi sanh vi bản hoài, giới chí nguyện. Hoằng pháp độ sanh vì lợi ích của nhân loại, là sứ giả của Như Lai Thế Tôn. Nơi nào cầu thì Ngài đến, nơi nào thỉnh thì Ngài này đi. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 âm lịch năm Quý Tỵ 2013. Đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức, Thượng Tọa đã chẳng quản ngại đường xá xa xôi, thân lâm đến đạo tràng chánh kiến để thuyết giảng kinh pháp. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa, đối trước hội chúng là Thượng Tọa Thích Minh Thành, ủy viên ban Hoằng pháp Trung ương, trưởng ban Hoằng pháp thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Bủ Liên, thành phố Cần Thơ. Con trò xin cung kính giới thiệu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Minh Hạnh Túc Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni và quý thiện nam tín nữ đang có mặt trong đạo tràng chính kiến buổi sáng hôm nay. Đạo tràng chính kiến của chúng ta ở đây, chúng tôi đã gặp qua nam nữ Phật tử được một lần. Trước khi đi vào buổi pháp thoại thì Phật tử MC có nói với quý Phật tử là chúng ta tắt bớt cái nguồn di động của mình, thì để cho trang nghiêm đạo tràng, thầy mong quý Phật tử chúng ta đừng có để cho điện thoại di động nó reo hay là nó có nhạc chờ, nhạc chuông gì hết, để cho tất cả tâm hồn của chúng ta đó đón nhận tất cả những lời Phật nhạc. Đừng để cho tất cả những cái nhạc của cuộc đời, nhạc của trần tục, nó làm cho chúng ta giật mình rồi vướng bận lắm quý Phật tử à. Cuộc đời của mình đó thì điện thoại là một cái phương tiện để chúng ta liên lạc với nhau, liên lạc từ cô này đến cô kia, chú này với chú kia, gia đình này với gia đình kia, miền Nam với miền Bắc với miền Trung, rồi ở Việt Nam và với nước ngoài, phải không? Cho nên cái điện thoại di động là để chúng ta liên lạc với tất cả mọi người với nhau bằng tình nghiệp. Quý Phật tử nhớ nghe, mình liên lạc với nhau qua cái điện thoại di động là liên lạc bằng tình nghiệp. Và tất cả những cái mà chúng ta liên lạc với nhau đó bằng một cái gọi là, quý Phật tử ơi, phủ sóng của nghiệp chướng hết. Còn bây giờ đó, thầy mong đạo tràng của mình đến đây, mình ngồi mình tu tập, quý Phật tử nên liên lạc với Phật trong cái vấn đề phủ sóng của Phật. Mình liên lạc với Phật thì không bằng tình nghiệp, mà mình liên lạc với Phật tức là quý Phật tử ngồi với nhau như thế này, đạo tràng bạn đạo của chúng ta, áo giới áo lam liên lạc với nhau bằng Bát Nhã, bằng A Di Đà Phật. Đừng có liên lạc bằng tình nghiệp nha quý Phật tử. Cái tình nghiệp ở đây có nghĩa là quý Phật tử liên lạc với nhau bằng nhớ nhung. Mình liên lạc với nhau trong sự sân hận, phải không? Ví dụ như cha mẹ nhớ con liên lạc với nhau, đó là tình nghiệp. Bà này đòi nợ bà kia, đó là liên lạc với nhau bằng tình nghiệp. Liên lạc với nhau để mà nói rằng là mẹ nhớ con quá, nhưng mà liên lạc với nhau để mà chửi bới lẫn nhau trong điện thoại, điều đó đều là tình nghiệp cả. Còn bây giờ chúng ta ngồi trong đạo tràng này, chúng ta cũng liên lạc với nhau, nhưng mà bằng tất cả những cái gọi là Phật niệm, không phải bằng tình nghiệp nữa. Thời gian của mình rất là ít ôi. Mà quý Phật tử chúng ta đến đạo tràng ở đây đó cũng ít lắm quý Phật tử. Một tháng đạo tràng chính kiến tu được mấy lần? Có 2 lần phải không? 30 ngày tu có 2 ngày. Còn 28 ngày kia quý Phật tử đi làm cái gì? Có không? Có đi đạo tràng khác không? Bây giờ thầy hỏi chung chung quý Phật tử nè. Mỗi một tháng đạo tràng chánh kiến, đạo tràng chánh niệm và tất cả những đạo tràng khác, quý Phật tử tu tổng cộng được mấy ngày nhiều nhất? Tu luôn 28 ngày, còn 2 ngày ở không phải không? Thật sự ra quý Phật tử mình tu suốt cả một năm 365 ngày, quý Phật tử đều tu hết vẫn chưa đủ. Tại vì sao vậy? Một ngày mình tu ở đây quý Phật tử, mình tu chưa trọn vẹn. Tu là gì? Quý Phật tử ơi, thầy đơn giản, tu là cười. Một nụ cười trọn vẹn là tu. Quý Phật tử từ sáng tới bây giờ nè, hồi bây giờ ngày hôm nay, từ hồi sáng tới bây giờ có cười trọn vẹn không? Chưa phải không? Chưa cười trọn vẹn. Hồi sáng tới bây giờ thầy nói thật ra quý Phật tử, có khi mình mừng, có khi mình vui, có khi mình bực bội, có khi mình giận lên, có khi mình đủ thứ chuyện xảy ra hết. Làm sao mình tu được đây? Tu là từ sáng cho tới tối, tâm mình trước sau như một mới gọi là tu. Còn thay đổi làm sao tu đây? Mới thương bà đó, cái giận bà đó, mới cười với bà đó, cái rồi nghỉ chơi với bà đó, thì làm sao gọi là tu? Cho nên mình tu hồi sáng, mình tu tới trưa, tâm của mình rất là phấn chấn, nhưng ăn cơm trưa xong rồi, ngủ một giấc thức dậy, làm biếng tu. Mệt mỏi vô cùng, rồi làm sao quý Phật tử gọi là tu đây? Mình tu là mình phải làm sao bắt đầu đi và cho đến khi kết thúc giống hệt như nhau. Thì như vậy mình mới gọi là tu. Nam Mô A Di Đà của mình mới gọi là vô lượng thọ. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên hôm nay thầy nói chuyện với quý Phật tử một chữ thôi. Một chữ một thôi nghe quý Phật tử, đó là chữ tu. Cái đề tài của buổi nói chuyện hôm nay có nghĩa là tu. Tất cả chúng ta ai cũng tu hết đó quý Phật tử. Nhưng mà bây giờ đó không phải riêng đạo tràng chính kiến đâu, mà tất cả các đạo tràng từ Nam chí Bắc ai cũng nói mình tu cả. Nhưng mà thầy xin thưa với quý Phật tử, trật đường hết luôn đó quý Phật tử à. Người nào cũng nói tu, nhưng mà đều không có ai sử dụng đúng nghĩa của chữ tu. Thật sự không đúng nghĩa, nhưng mà rồi mất luôn cả ý nghĩa của chữ tu luôn. Thầy nói cho quý Phật tử nghe nè, thầy nói ví dụ tu, đơn giản, làm từ thiện, tu không? Làm từ thiện là tu chứ gì? Nhưng mà chưa hiểu hai chữ từ thiện thì làm sao tu đấy? Không hiểu hai chữ từ thiện. Quý Phật tử ơi, tu thầy nói gọn cho quý Phật tử dễ hiểu, đừng có hiểu một cách mênh mông quá rồi cái cuối cùng đi lạc đường hết. Nhiều khi mình nghĩ tu là gì, tu có nghĩa là nhắm con mắt lại, tu là gì có nghĩa là người ta chửi không chửi lại, tu là gì có nghĩa là giống như khúc cây gì đó, tu là gì giống ngồi yên như cục đá, tu là gì ăn chay trường. Ví dụ như vậy, mình cứ nghĩ tu nó cứ đơn giản như vậy hoài, tu để cho ông Phật A-di-đà thọt cái tay xuống, lôi cái tay mình lên, ví dụ như thế. Mình nghĩ mình tu như vậy rồi mình nhắm mắt mình ngồi, quý Phật tử ơi, mình đi hoài không tới đâu hết. Nếu mình nằm mơ mà mình thấy con Phật Di Đà thọt cái tay xuống lôi cái tay mình lên, thì ông Phật A Di Đà đó chính là ma hóa thân ra đó. Không có ông Phật nữa, không có ông Phật A Di Đà nằm thọt tay xuống lôi mình lên hết. Cho nên ở đây thầy sẽ giải thích từ từ cái chữ tu cho quý Phật tử nghe, để quý Phật tử ơi, chúng ta đi một lần đi là một lần đến. Con đường từ đây đến Phật, quý Phật tử biết không, nó là một bùng binh muôn ngàn lối rẽ. Cho nên mình đi, mình phải làm sao chọn cho mình một hướng đi đúng và đến cái điểm đó cho thật đúng. Đừng có đi tùm lum một hồi rồi cái nguyên một đạo tràng mình ngồi ở đây, bắt đầu đi xong rồi nguyên một đạo tràng một ngày nào đó chết hết đi, thầy thí dụ nghe. ai cũng phải chết. Nhưng rồi nguyên một đạo tràng gần cả trăm người như vậy đó, rồi mỗi một người đi một ngã rồi thất bại không? Không gặp nhau luôn, kể cả vợ chồng, mẹ con, cha con tu trong một đạo tràng, cuối cùng rồi không gặp nhau. Uổng không quý Phật tử? Mình tu cái điều quan trọng trong gia đình mình, hai vợ chồng, ba đứa con tu. Quý Phật tử ơi, cho dù chết trước, cho dù chết sau, đều gặp nhau trong một điểm, như vậy mới gọi là tu. Mình tu làm sao mà mình ra tới cái thế giới bên kia rồi đó, thì hai vợ chồng cũng giống hệt như nhau, ba đứa con cũng y hệt như nhau như vậy. Rồi tùy theo cái phước báo của mình. Mình tu ở đây, phước mình ít, nhà mình ở bên đó nhỏ. Mình tu ở bên đây, phước mình vừa vừa thì cái nhà mình hơi to. Mình tu bên đây, mình phải nói là miên mật, mình tu rất là đúng nghĩa của chữ tu, thì cái nhà của mình bên đó, do cái phúc của mình chiêu cảm, nhà của mình to. Có nghĩa là quý Phật tử ơi, mình tu ở đây, mình hiểu câu A-di-đà ít, ở bên đó mình gặp nhau ít, nhà mình nhỏ, mặc áo rách, ăn cơm không đủ no. Còn nếu mình tu A-di-đà của mình miên mật, mình gặp nhau đầy đủ, áo quần ấm cúng, ăn cơm no bụng, nhà cửa cao rắn. Mình tu là như vậy, chứ không phải tu rồi mỗi người đi một ngã thì rồi thất bại không? Cho nên chữ tu ở đây là quý Phật tử ơi, nó chính là nụ cười của Phật Di Lặc. Quý Phật tử thấy ông Phật Di Lặc, ông cười hoài, ông không có ngưng ở trên miệng của ông. Nhưng mà thật sự ra không phải mình cười như ông hoài quý Phật tử à, nhưng mà tâm của mình phải cười hoài luôn, chứ không bao giờ buồn người ta, giận người ta, ghét người ta, chê bai người ta, phân biệt với người ta, dòm ngó lỗi lầm của người ta. Rồi bà xấu tôi tốt, bà ăn chay kỳ tôi ăn chay trường, bà tu sao tôi tu trước. Quý Phật tử ơi, mình đánh mất cái nụ cười trong tâm của mình rồi. Vậy thì đánh mất cái chữ tu rồi đó. Cho nên tu chỉ là nụ cười trong tâm của mình. Cười ở ngoài miệng không đủ, phải không quý Phật tử? Cười ở ngoài miệng không có thể định nghĩa đủ chữ tu. Bởi vì có đôi khi cái bà đó, bà đứng bà chửi mình một hồi, xong bà bước ra cái sân chùa chính kiến, cái bà trợt, bà té, cái tự nhiên mình đứng trong đây mình vẫn cười được. Phải không? Mình cười mà trong bụng mình nói vừa tội cho bà đụng chạm đến Phật tử chùa chính kiến cho nên bà té đó. Mình cũng cười vậy quý Phật tử, thấy không? Nhưng mà cười như vậy có tu không? Thấy không? Cười khi dễ, cười ngạo nghễ. Mình cười có một nửa cái miệng của mình, cười bằng cái miệng chưa định nghĩa đủ chữ tu. Cho nên tu là một nụ cười trong tâm của mình. Có nghĩa là lúc nào từ sáng mình đến đạo tràng chính kiến và cho đến chiều mình đi về, quý Phật tử ơi, giữ nguyên và giữ mãi cái nụ cười trong tâm của mình. Đừng bao giờ mình giữ hoài đi, đừng có giận người ta, đừng có bực mình. Hồi sáng vô tâm mình vui lắm, mình vào chánh kiến rồi cái bắt đầu dưới bếp làm sao có bực bội. Như vậy mất chữ tu, làm cho chữ tu của mình méo mó, làm cho chữ tu của mình bị rạn nứt rồi. Ở trong đạo tràng chính kiến có Phật tử nào phát tâm nấu cơm cho đạo tràng ăn không? Có không? Ở trong đây ai công quả nấu cơm cho Phật tử ăn? Có không quý Phật tử? Mấy cô đó không lên đây nghe hả? Tội nghiệp không? Đạo tràng có tội nghiệp không? Tội nghiệp cho Phật tử đó không? Đó là những Bồ Tát. Những Bồ Tát giấu mình đó quý Phật tử à. Người ta chấp nhận, người ta không đến đây, người ta không nhìn mặt ông giảng sư, người ta không cần thiết điều gì hết. Người ta chỉ mong rằng người ta đến ngày, đến giờ, người ta đem cơm cho quý Phật tử ăn cho ngon miệng thôi. Những Bồ Tát ẩn mình đó, người ta sợ quý Phật tử chê lắm. Chê cơm còn sống, chê canh nó mặn, chê đồ kho nó dở, phải không? Cho nên đó, những vị Bồ Tát đó là những cái con người thể hiện nụ cười của mình đó quý Phật tử. Nhưng mà hôm nay thầy xin nói riêng với quý Phật tử công quả ở dưới bếp nè, là từ sáng đi vào trong đạo tràng chính kiến cho đến đứng nấu, và sau khi nấu và lúc về nhà của mình lúc nào cũng cười cả. Cái người mà đứng trong bếp nấu cơm cho đại chúng ăn, cho tất cả các sư, các cô ăn và quý Phật tử nam nữ ăn, ngoài tất cả những gia vị mình nêm nếm vào cơm canh của mình, muối tiêu đường bột ngọt, thì quý Phật tử ở dưới bếp ơi, hãy nêm vào trong đó nụ cười và Phật vị của mình. Phải nêm vào trong đồ ăn Phật vị, niêm vào đồ ăn yêu thương vị, niêm vào trong đồ ăn nụ cười của mình. Cho nên quý Phật tử ơi, hãy niêm vào trong đó một nụ cười, một chút hài hước, một chút hỷ xả, một chút buông bỏ đó quý Phật tử. Mình nấu đồ ăn mà mình niêm vào trong đó sân hận, bực mình này kia là thất bại rồi, đại chúng ăn, đại chúng bệnh hoài. Quý sư quý ni ăn, quý sư quý ni bệnh luôn. Tại vì sao vậy? Mình niêm cái bực của mình vào trong đó, cái sân của mình vào trong đó, cái hẹp hòi, cái ích kỷ của mình vào trong thức ăn. Cho nên như vậy, đi vào trong chùa công quả thật nhiều, mà kết quả không có bao nhiêu. Quý Phật tử thấy không? Cái người mà làm công quả dưới bếp nấu cơm cho đại chúng ăn là Bồ Tát ẩn mình. Nhưng mà nếu giận hờn khi nấu, giận hờn khi dọn, giận hờn khi rửa chén, quý Phật tử ơi, quý Phật tử không còn là Bồ Tát ẩn mình nữa, mà là địa ngục ẩn mình. Cho nên người mà nấu cơm ở dưới bếp công đức vô lượng, mà tội cũng vô lượng luôn. Cho nên Thầy chỉ nói cho quý Phật tử ở dưới bếp nghe, cho dù mình không còn được ngồi và không có thể ngồi trên đạo tràng để nghe Pháp, thì quý Phật tử ơi, nấu cơm cũng là nghe Pháp, do gạo cũng là nghe Pháp, lặt rau cũng là nghe Pháp. Quý Phật tử ơi, đạo tràng đang ngồi nghe Pháp, lắng lòng nghe Pháp, thì quý Phật tử ơi, hãy niêm vào trong thức ăn tất cả những nụ cười của mình. Đó là quý Phật tử đang nghe Pháp, nghe lại chính cái tâm của mình, nghe lại bài Pháp của mình. Quý Phật tử ơi, bài Pháp của mình là bài Pháp vô lượng nghĩa, chứ không phải một bài pháp đơn thuần chỉ có người nói và người nghe đâu. Một bài pháp vô lượng nghĩa có nghĩa là có đôi khi mình lắng nghe lá nó nói pháp, lắng nghe hoa đang nói pháp, lắng nghe gió nói pháp, lắng nghe dòng sông nói pháp. Ở Tây Phương Cực Lạc, quý Phật tử thấy đại chúng người ta đứng ở chỗ nào người ta cũng tu hết. Đứng ở chỗ nào người ta cũng mỉm cười hết, hoan hỷ hết, buông bỏ hết. Cho nên quý Phật tử, chiếc lá nó rơi người ta vẫn nghe Nam Mô A Di Đà Phật, chiếc lá nói pháp. Người ta nghe một cành hoa vừa mới nở, Nam Mô A Di Đà Phật, hoa đang nói pháp. Con chim đứng trên cành, nó hót líu lo, nhưng mà người ta nghe con chim nó hót Nam Mô A Di Đà Phật, con chim đang nói pháp, con suối đang nói pháp, dòng sông đang nói pháp đó quý Phật tử à. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc, quý Phật tử ở nơi đó, người ta đều được nghe bài pháp vô lượng nghĩa. Đứng chỗ nào cũng nghe cả. Còn ở cõi ta bà của chúng ta, quý Phật tử ơi, nụ cười của mình đã tắt, cho nên niềm tin của mình nó cũng tắt, trí tuệ của mình nó cũng tắt, lòng kiên định của mình nó cũng tắt, rồi nhẫn nhục ba la mật của mình nó cũng tắt luôn. Cuối cùng rồi mình không nghe được hoa nói pháp, lá nói pháp, con chim nói pháp, dòng sông nói pháp nữa, phải không? Mình sống ở biển mà mình không nghe biển nói pháp, không nghe mây nói pháp, thì làm sao mình là người niệm Phật đấy? Mình niệm Phật có nghĩa là niệm Tây Phương Cực Lạc, phải không? Hồi nãy đó, Phật tử nào mà sướng cho quý Phật tử nghe đó, trước khi niệm Phật là môn Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, mà trước cái đó là cái gì? Quy mạng lễ A Di Đà Phật, phải không? Rõ ràng là mình niệm Phật là mình nhớ niệm Tây Phương. Vậy mà mình ở đây mà mình không nghe Tây Phương đồng niệm với mình, phải không quý Phật tử? Chừng nào đạo tràng chánh kiến của mình ở vùng biển nè, một ngày nào đó quý Phật tử đứng ở ngoài biển mà quý Phật tử nghe biển trời đồ niệm Phật hết, phải không? Vậy là bữa nay mình đã niệm Phật thành công cái chữ tu của mình rồi đó, phải không? Biển đang hát bài thánh ca niệm Phật, mây đang bay khiêu vũ điệu chơn thường, tình yêu hỡi hát lên lời bất tận, thâu ngàn trùng trong thế giới Tây Phương. Mình đứng ở một chỗ nơi đây, đứng ở ngoài bãi biển, nhìn mây mà quý Phật tử ơi, thâu ngàn trùng trong thế giới Tây Phương, muôn ngàn Tây Phương đều ngay chỗ của mình đứng hết, thì như vậy quý Phật tử đã niệm Phật trong chữ tu rồi. Còn ở đây mình niệm, phải không? Đang niệm mà mình chửi lộn cũng được nữa, thì quý Phật tử ơi, có Tây Phương trong đó không? Vừa niệm vừa chửi, có Tây Phương trong đó không? Vừa niệm vừa giận, vừa niệm mà cái mặt của mình sân lên, mình vừa niệm mà cái mặt của mình xanh lên, mình vừa niệm mà con mắt của mình cứ láo liên hoài, thì quý Phật tử ơi, rồi làm sao tròn được chữ tu đây? không có nụ cười đó quý Phật tử à. Phải không? Mình tu mà mình thấy cái cô đó vừa bước vô, mình không thèm dòm người ta. Quý Phật tử ơi, cái miệng mình Nam Mô A Di Đà Phật, con mắt không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái bụng không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lòng hoan hỷ của mình không có Nam Mô A Di Đà Phật. Mình ghét cái cô đó, hiểu không? Mình đang ngồi mình niệm Phật, mình thấy cái bà mà mình đã từng ghét, cái mặt đó mình không muốn dòm mà gặp hoài. Cho nên đang ngồi niệm Phật, thấy bà vừa bước vô, quý Phật tử ơi, dòm xuống liền. Mình dòm có nghĩa là mình ghét. Mình dòm xuống có nghĩa là tôi không muốn nhìn cái bản mặt của bà. Thì như vậy Nam Mô A Di Đà Phật, chữ tu của mình đã bị bể vụn ra rồi đó quý Phật tử. Thì làm sao mà mình gọi là đến đây để mình đi tu đây? Vậy đó mà ở nhà, chồng nó hỏi, bà đi đâu vậy? Tôi vô chính kiến tôi tu một ngày. Cháu ngoại nó hỏi, ngoại đi đâu vậy? Bà ngoại vô đây, bà ngoại tu một ngày, an lạc. Ai cũng nói như vậy, đều là tu, đều là an lạc hết. Nhưng mà quý Phật tử, nhìn lại trong tâm của mình coi, tu có trọn chưa? An lạc có đủ nghĩa chưa? Để không thôi quý Phật tử chỉ tốn thời gian, mà cuối cùng rồi sau khi trả lại gió mớ tàn hơi còn lại, trả lại tim những nhịp đập liên hồi, rồi trả cho cuộc đời này cái thể xác cứ bằng là hôi hám đó quý Phật tử. Trả lại cho cuộc đời cái thể xác mà tất cả côn trùng dồi tửa nó giằn xé, rồi bắt đầu nó đục khoét, nó sình ương lên. Thì quý Phật tử ơi, lúc bấy giờ mình có trọn vẹn được chữ tu chưa? Mình có an lạc được chưa? Sau khi chết rồi linh hồn của mình có thảnh thơi chưa? Có gặp được Đức Phật chưa? Cho nên coi chừng chúng ta đều thất bại cái chữ tu hết đó quý Phật tử. Thời gian mình để dành rất nhiều, nhưng cuối cùng rồi mình không có được bao nhiêu cả. Thậm chí quý Phật tử đi suốt cả cuộc đời vậy đó, mà cái thành quả của mình về Phật, bàn tay của mình không có một chút nào luôn. Bước qua thế giới vô hình, xa lìa cái thể xác của mình, hành trang của mình đi về Phật, không có một câu A-di-đà luôn. Nhưng mà nhớ lại cái lúc còn sống mà mang cái thể xác như thế này, quý Phật tử đi vào đạo tràng chính kiến, quý Phật tử niệm nhiều lắm luôn. Nếu mà tính Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3 là gần cả chục triệu câu luôn. Nhưng mà hành trang đi về Phật, đi về phía bên kia, đi về bên chân Phật, nhìn lại trong cái vỏ tâm linh của mình, quý Phật tử ơi, không đựng được một câu A Di Đà nào hết. Vì A Di Đà là gì? Nụ cười. Cho nên đừng bao giờ định nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì đó lớn quá. Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng quang. Quý Phật tử ơi, vô lượng quang là vô lượng ánh sáng. Mình có một nụ cười mãi mãi, ánh sáng tâm linh của mình nó mới mãi mãi. Mình cười một cái mình giận người ta liền, vô lượng quang đã tắt. Thì làm sao A Di Đà vô lượng quang được đấy? Chừng nào mình cười như Đức Phật Di Lặc, nụ cười mãi mãi trên môi, cười không giận, cười không nhớ, cười không hờn, cười không bao giờ ngạo nghễ, cười không bao giờ tự ti mặc cảm, cười không bao giờ tự tôn, cười không bao giờ ngã mạn. Mình cười như vậy thì mới gọi là vô lượng quang. Còn mình vừa cười mà khóc liền, tức là nụ cười của mình bị chao đảo, nụ cười của mình bị nghiêng ngã, nụ cười của mình không có kiên định, không có vững vàng, nụ cười đó không bao giờ có vô lượng thọ A-di-đà. Thọ là gì? Là đứng vững, không có chao đảo. Nụ cười của mình có nghĩa là hoan hỷ, mà mình vừa hoan hỷ thì mình lại để bụng, mình vừa hoan hỷ mình lại chất chứa, mình vừa hoan hỷ mình lại để trong đầu của mình giận hoài, giận hoài, giận hoài không bỏ được. Giận người ta để trong bụng một ngày là mất đi A-di-đà vô lượng công đức một ngày. Giận người ta mà để trong bụng một tháng, mất đi A-di-đà vô lượng công đức một tháng rồi đó quý Phật tử. Có đôi khi suốt cả cuộc đời của mình giận hoài luôn, thì quý Phật tử ơi, suốt cả cuộc đời của mình Nam-mô A-di-đà Phật, mất hết vô lượng công đức. Vậy thì cuối cùng rồi, quý Phật tử chết, linh hồn của mình còn được câu A-di-đà hay không? Mất tiêu hết rồi, phải không? Cho nên mình đi từ thiện, mình nói mình tu đó. Nhưng mà chữ từ là gì? Con cười. Chữ thiện là gì? Con tặng nụ cười của con cho tất cả những mảnh đời bất hạnh. Đó là chữ thiện. Mình đi từ thiện có nghĩa là tất cả chúng ta trong đạo tràng chính kiến này, mình gom lại nụ cười của mình. để rồi mình san sẻ của mình nụ cười đó cho tất cả những cái mảnh đời bất hạnh người ta không có được nụ cười. Nước lũ tràn bờ, người ta leo lên nóc nhà, người ta ngồi trên đó, người ta cười nổi không quý Phật tử? Cười nổi không? Mất nụ cười. Người ta ngồi trên nóc nhà, gió mưa lạnh lùng, không có mùng, không có mền, không có dầu để sức. Quý Phật tử ơi, lạnh lẽo, cười nổi không? Không có gạo nấu, không có cơm ăn, người ta đói khát như vậy. Quý Phật tử ơi, những mảnh đời đó cười nổi không? Mất hết nụ cười. Cho nên từ thiện là gì? Là quý Phật tử ơi, hãy giữ trong trái tim của mình một nụ cười. Để rồi tất cả chúng ta lên chiếc xe làm cái phương tiện đưa chúng ta đi đến nơi đó. Để quý Phật tử ơi, cho một gói mì, gửi trong gói mì nụ cười của mình. Cho nên có đôi khi mình bỏ trong cái bịch một gói mì, một chai nước tương, một bịch đường, một ký gạo gì đó mà quý Phật tử cho mà cái mặt của mình bí xị. Cho người ta mà có gửi vào trong đó được nụ cười của mình hay không? Cho nên từ thiện như vậy không phải tu. Lên trên xe thôi là mất cái nụ cười rồi. Leo lên trên xe, nguyên một đạo tràng 45 người đi lên chiếc xe 45 chỗ. Mỗi một người hùng với nhau tiền để mà thuê chiếc xe đi đến chỗ đó để mà san sẻ nụ cười. Thì muốn san sẻ nụ cười thì tất cả 45 người phải có nụ cười. Đúng không quý Phật tử? Leo lên trên xe bắt đầu chửi liền. Sao tôi đóng tiền bằng với bả mà cho bả ngồi trên bỏ tôi ngồi ở dưới? Mất nụ cười chưa? Mất nụ cười, lấy cái gì san sẻ nụ cười đấy? Quý Phật tử ơi, mình đi từ thiện, điều thứ nhất, thành tựu được chữ từ thiện, nếu mình là Phật tử trẻ tuổi, nam cũng như nữ, leo lên chiếc xe từ thiện, hãy ngồi dưới băng chót, đó là thể hiện chữ từ của mình. Cho tất cả các cụ ngồi lên trên đi. Cái cô nào, cái chú nào, nó con ói quá, con không ngồi ở dưới được. Thầy xin thưa với quý Phật tử đó, ở nhà đi, đừng có đi đâu hết. Hiểu không? Mình đã đi từ thiện rồi, mà mình dành ngồi chỗ tốt với tất cả Phật tử lớn tuổi, thì thôi ở nhà đi, để cho nó trọn vẹn chữ tu. Đừng có lên trên đó để đánh mất đi cái chữ tu của mình, đánh mất đi cả lòng từ thiện của mình nữa quý Phật tử. Cho nên lên trên xe thầy khuyên, nếu mà chiếc xe đó toàn là già không đó, thì người nào lên trước ngồi trước, mình lên trễ mình ngồi sau. Đừng bao giờ đánh mất nụ cười của mình, và đừng bao giờ nói rằng tôi đóng tiền bằng với bả, tại sao cho tôi ngồi dưới chót. Đừng nghĩ như vậy nữa. Chiếc xe nó chỉ là cái phương tiện đưa chúng ta đem nụ cười đến nơi thiếu vắng nụ cười. Chứ chiếc xe không phải dành ngồi trước, dành ngồi sau nghe quý Phật tử. Đã làm từ thiện rồi phải cố gắng thành tựu được chữ tu. Trong đạo tràng chánh kiến của mình có khi nào lên xe rồi dành chỗ trước, dành chỗ sau không? Có không? A-di-đà Phật có. Như vậy là quý Phật tử ơi, chúng ta đã bắt đầu tìm lại được nụ cười. Mình có, mình đối diện trước Phật và xin sám hối trước Phật là quý Phật tử đánh mất nụ cười, tìm lại được nụ cười. Cú diếm là quý Phật tử ơi, mất luôn đó. Phải không? Mình có tội, cứ giấu hoài là quý Phật tử mất luôn cả nụ cười đó. Cho nên từ đây về sau mình tu, quý Phật tử ơi, có cái đó thôi là quý Phật tử đã tìm cho mình vô vàn công đức rồi. Mình giữ mãi nụ cười của mình, bắt đầu đi cười. Trên chiếc xe cười, bố thí xong rồi, từ thiện xong rồi, trên xe quay về cười. Quý Phật tử thấy tốt không? Bắt đầu đi cười, A-di-đà vô lượng hoàng. Cười mãi trên xe không thay đổi, A-di-đà vô lượng thọ. Xong xuôi hết rồi, bố thí dùng xa dùng sâu, mệt dữ lắm, đói dữ lắm, nhưng vẫn cười, A-di-đà vô lượng công đức. Quý Phật tử thấy không? Mình chỉ cần đi từ thiện thôi, mình đã thành tựu được A-di-đà Phật rồi. Đâu có phải ngồi trong đây lần sau chuỗi hoài mới gọi là Nam-mô A-di-đà Phật đâu. Phải không quý Phật tử? Tu như vậy đi quý Phật tử. Tu tất cả mọi nơi, tu tất cả mọi chốn, niệm Phật bằng cái miệng, niệm Phật bằng con mắt, niệm Phật bằng đôi tai. Thì như vậy đó quý Phật tử mới thành tựu được tu niệm Phật. Tu một ngày an lạc, quý Phật tử hiểu không? không phải tu chỉ ngồi trong chính kiến mà đi giữa đường vẫn tu được. Mình đang đi, mình gặp một mỉnh da chai người ta bỏ ngoài lộ. Quý Phật tử ơi, dừng chân lại. Dừng chân lại, quý Phật tử ơi, khòm xuống lụm mảnh ve chai bỏ vào trong đường. Trong cái lề đường đó quý Phật tử, là quý Phật tử ơi, thầy xin thưa, một chuyện thiện nhỏ mà mình không làm, quý Phật tử đã làm một việc ác lớn. Một mảnh ve chai nó nhỏ xíu vậy đó, mà quý Phật tử gặp mà mình không làm một việc thiện nhỏ, để đó như thế, bỏ qua như thế, quý Phật tử đã làm một việc ác lớn. Một bà già lụm cụm đi ngang qua đạp lên, một em bé chạy ngang qua đạp lên, thì quý Phật tử có phải một ngày bao nhiêu người đạp lên, thì quý Phật tử ơi, mình đã làm bao nhiêu việc ác rồi đó. Cho nên cứ lụm miếng đó vỏ vào trong lề là quý Phật tử thành tựu được A-di-đà vô lượng công đức, bàn tay của mình đã niệm Phật. Đâu có cần cái miệng mình niệm đâu. Thấy một bà cụ, thấy một ông già đi ở bên đây đường tần ngần không dám qua lộ vì sợ xe. Mình là một người Phật tử của đạo tràng chính kiến. Quý Phật tử ơi, mình dừng chân lại vĩnh tay cho bà cụ. Rồi mình dẫn bà cụ từ từ đi qua lộ. Phải không? Bàn tay mình vừa dẫn cho bà cụ là bà cụ mừng liền, không còn sợ hãi nữa. Mình vừa vĩnh thôi là bà cụ không còn sợ hãi nữa, là A-di-đà vô lượng công đức rồi. Bà cười là bà có vô lượng công đức. Bà vững vàng, bà mạnh mẽ, bà đi, bà không còn sợ, bà không còn chao đảo, bà không còn nghiêng ngã nữa, A-di-đà vô lượng thọ. Phải không? Hồi nãy đi, con mắt nhìn thấy xe qua, thấy xe lại, không thấy đường đi. Chỉ cần bàn tay của mình vĩnh thôi, bà già thấy đường đi không? Đi một cách tự tin và thấy bên kia đường lộ, A-di-đà vô lượng quang. Cho nên mình phải làm sao biến câu A-di-đà của mình thành thực tế trong cuộc sống. Phật quá cả cuộc đời, chứ không phải ngồi mà niệm cái xác A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, không phải niệm bằng cái xác đó. Mình phải làm sao Nam-mô A-di-đà Phật có cả cái hồn của Đức Phật trong đó. Đạo tràng chính kiến, hiểu không? Phải niệm Phật có cái hồn của Đức Phật trong đó. Chứ không phải ngồi Nam-mô-a-di-đà-phật, rồi cứ điếm hoài, một ngày tôi niệm 108 sâu chuỗi trường, cứ điếm, cứ khoe hoài như thế. Quý Phật tử ơi, mình điếm, mình khoe như vậy, cuối cùng rồi Phật A-di-đà nói, con nhỏ Phật tử này, cái ông Phật tử kia, không có một câu nào hết. Mình niệm, mình điếm, mình thấy 108 câu, nếu mình còn thấy 108 câu là Đức Phật không có một câu nào cả. Bởi vì tu mà còn đếm, tu mà còn thấy mình tu là kể như không có một miếng nào tu hết quý Phật tử à. Phải không? Tu mà còn kể lễ với Phật, tu mà còn khoe với mọi người, như thế không có tu. Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì? Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất huệ, bất giảm. Tu không có thấy mình tu, mình làm phước không có thấy mình làm phước, mình tu nhiều, mình không thấy mình tu nhiều, thì như vậy mình mới không có cống cao ngã mạn. Mình tu mình coi người ta thấp hơn mình, mình coi mình khi dễ người ta. Bà mà tu cái gì, ăn chay trường như tôi mới được. Bà ăn chay kỳ mà bày đặt tụng kinh Pháp Hoa, chửi người ta, nặng nhẹ với người ta. Quý Phật tử ơi, cái miệng của mình không có A-di-đà, cái tâm của mình không có A-di-đà, con mắt của mình nhìn người ta khi dễ, con mắt của mình cũng không có A-di-đà luôn. Thân của mình khi dễ, thân của mình không có A-di-đà vô lượng công đức. Miệng của mình nói những lời khi dễ, miệng của mình không có A-di-đà vô lượng thọ. Tâm của mình xem thường mọi người, tâm của mình không có A-di-đà vô lượng quang. Cho nên thân khẩu ý của mình đánh mất A-di-đà Phật rồi đó quý Phật tử. Cho nên như vậy đâu có tu đâu, phải không? Đạo tràng chính kiến có đi phóng sanh không? Phóng sanh làm sao? Hùng không? Có đi hùng với nhau phóng sanh không? Hùng phải không? Vậy là không có tu rồi. Đi phóng sanh mà hùng là quý Phật tử ơi, như thế không phải chữ tu. Phóng sanh như vậy có nghĩa là mất đi chữ tu rồi. Phóng sanh mà hùng, rồi phóng sanh chọn cái ngày, chọn cái điểm để đi phóng sanh. Thì nói ví dụ như đạo tràng chánh kiến chọn ngày 1/15 hay là 1/14 đi phóng sanh. Phải không? cứ đến mùng 1, 14 là đạo tràng chính kiến, hùng lại với nhau bao nhiêu tiền đi mua bao nhiêu cá, bao nhiêu ốc, bao nhiêu ớt gì đó, rồi đi đến chỗ đó để phóng sanh. Đạo tràng chánh kiến có làm vậy không? Đúng như vậy, rồi hùng tiền với nhau, rồi mua cá đi về với sông thả ngày mùng 1, ngày 14, phải không? Có tập trung đi đông không? Tập trung đi đông là quý Phật tử ơi, mình đi phóng sanh mà mình đánh mất cái bản chất của sự phóng sanh rồi. Khi mình đi phóng sanh có nghĩa là quý Phật tử ơi, mình đừng bao giờ để cho cái mạng sống của người ta bị giữ lại. Đã phóng sanh là phóng sanh trọn vẹn. Ở đây quý Phật tử, khi mà mình đến, mình hùng hạp với nhau. Tôi kẹt công chuyện quá chị ơi, cho tôi gửi tiền, mất đi 2/3 công đức phóng sanh. Tôi đi không được, tôi gửi tiền, mất hết 2/3 công đức phóng sanh. Phải không quý Phật tử? Khi mà mình đi mua cá, người ta gửi cho mình 5 triệu đi mua cá, mình mua 4.990.000 rồi, còn dư 10.000 mình bỏ vào trong túi, mất luôn 2/3 công đức phóng sanh. Chỉ cần 10.000 đồng thôi, vì đó là tiền sinh mạng nghe quý Phật tử, mất 2/3 công đức phóng sanh. Khi mà mình phóng sanh, mình đứng ở trong chùa, trong đạo tràng, thỉnh quý thầy đến để mà tụng một thời kinh công đức. Mình đứng mình tụng, chỉ cần một con cá nó nổi bụng lên thôi, mất hết 2/3 công đức phóng sanh. Mình đem xuống sông, mình phóng sanh ở dưới, chỉ cần một đứa thôi, không cần nhiều. Nó quăng lưới, nó kéo lên, chỉ cần dính vào trong lưới một con thôi, mất hết 2/3 công đức phóng sanh. Cho nên trong đạo tràng chánh kiến của mình, quý Phật tử ơi, nếu mà mình tu mà mình phóng sanh không đúng nghĩa của nó, mình tội nhiều hơn phúc. Trong đạo tràng ở thành phố Hồ Chí Minh, cô Hoa Lễ có tổ chức đi phóng sanh quý Phật tử ơi. Mỗi lần đi phóng sanh như vậy đó, cái phi đó, chứ đừng có nói tới cái lu hay cái xô, phi thôi, 70-80 phi cá, mướn một cái chiếc ghe thật lớn luôn, đi ra sông Sài Gòn phóng sanh. Lần thứ nhất êm ái lắm, lần thứ hai cậu những tưởng như lần đầu, ở trên đây đọc kinh thả cá xuống, sao mà tự nhiên cậu nhìn cá nó nổi bụng lên. Cậu nhìn ra đằng sau lái ở chiếc ghe lớn đó, chàng ơi, nó bơi xuồng đằng theo chiếc ghe, nó chích điện quý Phật tử, đổ xuống bao nhiêu nó chích điện bấy nhiêu. Rồi cô Hoa Lễ, cô đứng trên ghe chỗ khóc không nói gì được, nói một câu nè: mấy mẹ ngu quá, mấy mẹ có tiền mấy mẹ không biết ăn, mấy mẹ đổ xuống thì tôi chích, tôi bắt tôi ăn chứ. Mình vô tình mình làm cho tất cả chúng sinh của mình đi phóng sanh đó, họ mừng lắm quý Phật tử. Khi họ nằm trong cái lu, trong cái phi, trong cái rổ, trong cái xô, mừng lắm quý Phật tử à. Nhưng mà quý Phật tử ơi, khi mà mình vừa đổ xuống, nó nằm lại trong lưới, vừa đổ xuống nó bị chích điện liền, quý Phật tử thấy nỗi đau của nó không? Cho nên đi phóng sanh như vậy sai rồi đó. Cái phóng sanh đúng nhất là phóng sanh của ông Trần Quyền Trang thuở nhỏ, ôm cái bóng củi vậy đó hà, đang đi nghênh ngang nghiêu ngao vậy đó, gặp ông kia có con cá, đổi bó củi lấy con cá, đi thẳng xuống bờ sông thả liền. Phóng sanh như vậy mới gọi là phóng sanh ba la mật đó quý Phật tử. Phóng sanh không có hùng, phóng sanh không có hùng hạp với nhau, phóng sanh là tự mỗi người. Quý Phật tử nhớ, tự mỗi người thể hiện lòng yêu thương của mình. Quý Phật tử đi ra chợ, mình nhìn một con cá, tự dưng trong lòng của mình thấy hình như con cá này nó đang nhìn mình mà một cách tha thiết. Con cá này nó nhìn mình giống như là khẩn khoản muốn gian sinh mình. Quý Phật tử hỏi con cá đó bao nhiêu mua liền. Nó có nhân duyên với mình, mua con cá đó liền. Rồi quý Phật tử ơi, vừa ôm con cá vừa đi, quý Phật tử nói: cá ơi, cá có nhân duyên với tôi, cho nên hôm nay tôi mới gặp được cá. Còn nếu mà có nhân duyên với người khác là giờ này cá đã nằm trong nồi canh chua, cá đã nằm trong cái chảo kho rồi. Cho nên có nhân duyên với tôi, cho nên bây giờ tôi mua cá đi về. Ngày xưa cá cũng tu chung với tôi, Nhưng mà cá có một niệm không có hay, cá có một niệm sân, cá có một niệm si, cho nên cá mất thân người, mang mãi thân cá. Nhưng mà nhờ ngày xưa có tu trong đạo tràng chung với tôi cho nên mới được gặp tôi. Thôi thì hôm nay tôi sẽ vì cá mà tôi xin sám hối giùm cho cá. Cá nhỏ ơi, từ lâu đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thủy tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả hôm nay tôi sẽ xin vì cá mà thành tâm sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, đi lần lần một mình ra bờ sông. Đến gần tới bờ sông, xuống cầm con cá và nói tiếp rằng, tôi sẽ vì cá mà tạo nhân duyên quy y Tam Bảo cho cá. Cá ơi, cá quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật muôn đời không còn ở địa ngục, quy y Pháp muôn đời không còn vào lối ngạ quỷ, quy y Tăng muôn đời không còn mang thân cá nữa. Thả con cá xuống sông, quý Phật tử ơi, mình vui vô cùng, con cá cũng vui vô cùng. Đó là phóng sanh ba la mật đó. Tu như vậy, nó đâu có cần tốn kém nhiều, đâu có cần mất thời gian nhiều quý Phật tử, mà công đức nó lại vô lượng vô biên, phải không? Ở trong đây Thầy nói quý Phật tử rằng, chỉ cần một phút mà mình suy nghĩ lạc lòng, quý Phật tử ơi, mình tạo vô lượng tội đó. Người ta đưa quần áo đi từ thiện, mình nhận tất cả áo quần người này, người ta đến không được. À, gia đình của tôi ở bên Mỹ, tôi không đi về được, tôi gửi máy bay về cho chị nguyên một kiện hàng áo quần đó, chị cho những người nghèo. Khi mà mình ngồi, mình bày cái kiện hàng ra, quý Phật tử ơi, chỉ cần mình thấy cái này đẹp quá, mình để dành cho mình, quý Phật tử ơi, vô lượng tội. Cái đó là của người nghèo, quý Phật tử nhớ, cái đó là người ta cho những mảnh đời bất hạnh. Mình là người con Phật, đừng bao giờ mình mặc, mình ăn, mình chận tất cả những nỗi đau của những tâm hồn bất hạnh. Như vậy là mình mất hết công đức rồi. Ở đây đó, lúc mà Thầy ở thành phố Hồ Chí Minh, Thầy không nói tên ra. Có một nhóm người vậy đó đi nhận áo quần cũ của tất cả mọi người đến, vào trong một cái nhà đó, có một cái phòng lớn lắm, rồi bài biển ra, quý Phật tử ơi, lựa ra cái đồ này mới để riêng ra, để đem ra chợ trời bán. Còn cái nào mà nửa sạc nó mới cho người ta. Thầy xin thưa với quý Phật tử nói riêng, và Thầy gửi cái thông điệp này cho tất cả những người làm từ thiện. Người ta nghèo hơn mình, nhưng mà quý Phật tử ơi, người ta cũng là con người như mình. Tại sao mình lựa cái gì nó không còn xài được, cái nửa sạc rồi mình mới cho người ta? Đó là một điều cấm kỵ trong công tác từ thiện. Điều thứ hai nữa, mình ăn gạo thì mình ăn gạo ngon, nhưng mà mình đi cho thì mình lại nói mua gạo dừa dừa, gạo dở cho. Quý Phật tử ơi, miệng người ta cũng giống như miệng của mình, cái ngon của người ta cũng giống như cái ngon của mình. Đừng bao giờ có một cái tâm kêu bằng là cấm kỵ như vậy. Điều thứ tư nữa, mình đi từ thiện là từ thiện, đừng có gắn từ thiện chung với tham quan. Nhớ không? Đi từ thiện là từ đây tới đó, là đi một mạch từ đây tới đó. Bất cứ ở chỗ nào không được quyền ghé lại tham quan. Đừng có bao giờ nói sẵn đường ghé vào trong đây tham quan là sai từ thiện rồi. Người ta ngồi, người ta chờ mình lâu lắm, quý Phật tử à. Gió mưa nó cướp hết nhà cửa. Gió mưa nó cướp hết áo quần, gió mưa nó cướp hết là cơm gạo rồi. Người ta ngồi cả 3-4 ngày trời rồi quý Phật tử, người ta đói, người ta bệnh. Người ta ngồi, người ta chờ đòn của mình đem cho người ta một gói mì. Người ta chờ đòn của mình đem lại cho người ta một cái mảnh chăn bông để đắp. Người ta chờ một chai dầu, một viên thuốc uống. Vậy đó mà quý Phật tử ơi, mình đành đoạn, mình dừng lại, mình chơi. Mình cười trên nỗi đau của tất cả mọi người. Mình lơ là với tất cả những sự đói khát của một em bé. Quý Phật tử ơi, mình đang lạnh lùng với cái run rẩy của một cụ già. Cho nên đó là điều cấm kỵ của người đi làm công tác từ thiện. Từ thiện như vậy không phải tu rồi đó quý Phật tử à. Đạo tràng chính kiến có bao giờ mình đi từ thiện mà mình ghé chỗ này, mình tham quan, mình ghé chỗ kia, mình tham quan không? Có nhiều đạo tràng sau khi đi tham quan xong rồi, chạy đi tới chỗ đó, quý Phật tử ơi, nó trễ hết nửa tiếng đồng hồ, do nửa tiếng đi vô mua áo tràng, nó vô nửa tiếng đi quẹo vô trong đó mua sâu chuỗi, đi đến đó trễ mất đi nửa tiếng đồng hồ. Vừa tới đó, đạo tràng chạy ra, những người trong đó chạy ra nói rằng là nếu đạo tràng mày lợi sớm 2 tiếng đồng hồ nữa thì ông già này không có chết. Hồi hôm ổng bệnh, ổng run quá, ổng không có dầu, cũng không có thuốc nữa. Quý Phật tử ơi, mình đã cướp đi mạng sống của ông già nửa tiếng đồng hồ rồi quý Phật tử à, vậy thì còn là nụ cười nữa không? Chúng ta vô tình, chúng ta cướp mất đi nửa tiếng đồng hồ sự sống của một ông già. Tại sao mình vô tình, trong khi mình là người con Phật, mình là Phật tử của đạo tràng mà, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng quang, tại sao ánh sáng hào quang bị mất, tối tăm quá vậy quý Phật tử? Mình niệm Nam Mô A Di Đà vô lượng thọ, tại sao không đi đúng đường, mà tại sao lạng bên đây, lạng bên kia? Mình niệm Nam Mô A Di Đà vô lượng công đức, tại sao cướp đi nửa tiếng sinh mạng của một con người đau khổ? Cho nên tất cả những cái đó, thầy mong rằng đạo tràng chùa Chánh Kiến làm sao phải định nghĩa đúng chữ tu của mình. Cái từ thiện, cái phóng sanh đều là tu cả. Quý Phật tử ơi, mình mặc cái áo tràng vô đó cũng là tu nữa. Mình mặc cái áo tràng vô mà tự nhiên mình nói áo tràng của mình xấu hơn áo tràng của bà kia, mất chữ tu rồi. Có không? Có khi nào nói áo tràng tôi cũ hơn áo tràng bà đó không? Đừng bao giờ chạy lại niếm tay người ta nói, chị ơi, chị mua cái vải này ở đâu? Màu lam này đẹp quá, chị may ở chỗ nào đẹp quá, chỉ cho tôi may đi. Đừng bao giờ, chiếc áo tràng lam là một phương tiện để mà nhắc nhở mình định nghĩa đúng chữ tu. Áo tràng lam, áo giới của mình là người bạn đồng hành và cùng đi với mình về Phật, chứ không phải là một cái y phục trang sức cho mình đâu, để rồi mình cứ lựa, phải không? Áo lam cũng vậy nữa, quý Phật tử ơi, mặc áo tràng lam không nói gì, mặc đồ lam ngắn cũng vậy nữa. Chàng ơi, đi lựa cái kiểu lam này, lựa cái kiểu lam kia, kiểu lam này đẹp, kiểu lam này có thiêu, kiểu lam này không thiêu, trời ơi, đủ thứ hết quý Phật tử à. Vậy thì mất đi hết ý nghĩa của chữ lam, mà trong khi màu lam là gì? Tu đó quý Phật tử. Màu lam là màu của mây. Quý Phật tử hiểu không? Mà mây là gì? Không ai trói mây lại được, không ai nhốt mây lại được. Cho nên mây là gì? Là tự tại. Mây là không ràng buộc. Hiểu không? Cho nên mây là gì? Tu. Cho nên mình mặc áo lam vô để cho nhắc nhở mình rằng con người của chúng ta đang trên đoạn đường tu, không ai cột chân mình được, không ai nhốt cái tâm của mình lại được. Tiền không nhốt tâm của mình, giận hờn không nhốt cái tâm của mình lại được quý Phật tử à. Cho nên mặc màu lam là mặc màu của mây đó quý Phật tử. Cho nên người nào mặc áo tràng lam vô mà giận người ta hoài luôn thì chúng ta đánh mất ý nghĩa của chữ tu màu lam đang mặc, chữ tu của chiếc áo giới đó quý Phật tử. Giới là gì? Mặc áo giới là quý Phật tử nhớ một câu, giới có nghĩa là Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Mình giữ giới, mặc áo giới cho nên mới được trong sạch, cho nên nhờ chữ giới này mới là Phổ Tịnh Phật. Nhờ chữ giới này nó mới sanh ra chữ định là Nam Mô Phổ Minh Phật. Rồi nhờ chữ định Nam Mô Phổ Minh Phật cho nên nó mới có ánh sáng của mình là Nam Mô Phổ Quang Phật. Đạo tràng Chánh Kiến có sám hối cái đó không? Sám hối hồng danh không? Phải không? Cho nên Nam Mô Phổ Tịnh Phật là giới. Nhân giới quý Phật tử ơi sanh ra vô lượng công đức. Nam Mô Phổ Minh Phật sanh ra định, cho nên tâm hồn không chao đảo mới thành tựu được vô lượng thọ Như Lai. Nam Mô Phổ Quang Phật cho nên tâm hồn của mình luôn sáng, cho nên mình không tối tâm, mình không ích kỷ, cho nên nó là vô lượng quang Như Lai. Cho nên quý Phật tử chỉ cần mình sám hối, mình Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, là mình đã nhân giới sanh định, nhân định phát huệ và mình thành tựu được A-di-đà vô lượng quang, A-di-đà vô lượng thọ và A-di-đà vô lượng công đức rồi. Bắt đầu sám hối là thành tựu được cái tên của A-di-đà Phật. Và câu cuối cùng của mình là Nam Mô Pháp Giới, tạng thân A-di-đà Phật luôn nữa. cho nên bắt đầu khởi hành đi, A-di-đà Thế Tôn. Điểm đến cuối cùng, A-di-đà Thế Tôn. Bắt đầu đi là giới, định và huệ, mặc áo giới, tâm hồn chững chạc là định, tâm của mình luôn sáng suốt là huệ đó quý Phật tử. Cho nên mặc áo giới, mặc áo tràng vô là nhân giới sanh định, nhân định mới có trí tuệ. Mặc áo giới là vô lượng công đức, ngồi như thế này, không chao đảo, không nghiêng ngã, không buồn ngủ là vô lượng thọ rồi. Phải không? Ngồi một cách bình yên từ đầu ngày, từ đầu của buổi nói pháp, ngồi yên lặng như vậy cho đến khi cuối cùng luôn. Quý Phật tử không buồn ngủ, không mệt mỏi, không tê chân, đó là quý Phật tử thành tựu được vô lượng quang rồi đó. Thấy không? Nãy giờ có Phật tử nào buồn ngủ chưa? Dạ, tụi con đâu có dám nói đâu. Thấy không? Đâu có ai mà tự nhiên nói dạ con buồn ngủ, con giơ tay lên, đâu có dám nói, phải không? Và chính cái gì không dám nói và mình còn giấu, cho nên mãi mãi vô lượng quang của mình bị che mờ và mất đi. Cho nên mình buồn ngủ thì cứ nói mình buồn ngủ. Người nào thấy được mình buồn ngủ thì cái buồn ngủ mới mất. Còn buồn ngủ mà không thấy được mình buồn ngủ thì cái buồn ngủ nó sai khiến mình hoài, nó lôi mình đi hoài và mãi mãi mình cứ ngủ hoài đó quý Phật tử à. Cho nên đừng buồn ngủ thì đừng sợ. Hễ buồn ngủ nói con buồn ngủ, họ có tê chân không? Dạ con đang tê. Có mỏi lưng không? Dạ con đang mỏi. Quý Phật tử, mình mỏi là mình nói mình mỏi. Mình tê là mình nói mình tê. Buồn ngủ là mình cứ nói mình buồn ngủ. Đối với Đức Phật trên trước mặt mình, Di Đà Quan Âm Thế Chí, quý Phật tử ơi, thật là gì? Sự thật là gì? Là tu. Tu không thật, quý Phật tử ơi, mình đánh mất chữ tu của mình. Tu là thật. Chị có giận tôi không chị? Giận chứ sao không? Tôi tu chứ, tôi là người chứ, đâu phải tôi là cái cột đâu mà không giận. Phải không quý Phật tử? Giận không? Giận. Nhưng mà tôi đã nhìn thấy được cái giận đó rồi. Như vậy thì mới được, chứ đừng có nói tôi không có giận chị đâu. Thầy nói chỉ có hai người không có giận thôi. Hai người không có giận. Một là cái người còn nằm trong bụng mẹ chưa có sanh ra đời. Hai là người nằm trong hòm đó quý Phật tử. Có hai người đó là không có giận thôi. Còn tất cả mọi người đều giận hết luôn, đến cái lúc mà hôn mê sắp sửa lìa đời vẫn giận như thường. A Dục Dương Đại Đế nằm bệnh hôn mê không còn nhúc nhích nữa. Cái thằng lính nó đứng nó quạt cho ổng, nó quạt 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 rồi nó 3-4 ngày liền mà. Sức người có hạn bắt đứng 4-5 ngày đêm mà quạt cho một đức vua bị bệnh như vậy chịu gì nổi. Buồn ngủ quá rớt cây quạt xuống mặt ổng. Hôn mê rồi đó, nhưng mà vẫn còn nhớ mình là vua, cho nên cái lòng sân nó nổi lên. Quý Phật tử ơi, A Dục Dương tắt thở liền tại chỗ. Nhưng mà biết bao công đức của A Dục Dương, xây gần cả ngàn ngôi chùa đó quý Phật tử à, công đức nhiều lắm. Nhưng mà khi tắt thở rồi, lòng sân nó nổi lên, linh hồn đi theo cái sự sân hận đó. Thì bây giờ quý Phật tử ơi, cái chỗ nào mà sân hận nó rung lên như thế này, chỗ nào mà nó rung lên như thế này thì linh hồn mình đi theo đó. Thầy nói ví dụ như đó, cái người mà ghiền rượu rồi, cái nghe cái chỗ nào mà người ta cụng ly là tự nhiên mò tới à. Phải không? Không ai rủ cũng mò tới nữa. Người ta đang ngồi uống gì đó rồi cái tự nhiên đi lợi vậy đó. Cái phát nói ai kêu tôi đó, không ai kêu tôi hả? Phạt đi, cái tự nhiên cầm ly rượu người ta uống. Thấy không? Người ghiền rượu là tự nhiên đi kiếm chỗ có rượu, hiểu không? Cho nên linh hồn của A Dục Dương đi theo cái lòng sân thì tự nhiên nó kiếm cái chỗ nào là thế giới của sự sân hận nó đi đến liền quý Phật tử. Tội nghiệp linh hồn A Dục Dương làm biết bao nhiêu công đức, cuối cùng rồi con rắn mãng xà đang rung động, con rắn mãng xà mẹ nó đang rung động bởi vì nó là lòng sân lớn mà. Linh hồn của A Dục Dương chui trong bụng con rắn mãng xà mới khổ tâm chứ. 500 kiếp làm thân rắn mãng xà, đánh mất hết vô lượng công đức của mình. Quý Phật tử thấy sợ không? Cho nên đó, mình tu coi chừng mình đánh mất hết mà mình không hay đó quý Phật tử à. Đánh mất hết tất cả công đức của mình. Thầy mong rằng quý Phật tử ơi, mình có cái gì mình nói ra cái đó, đừng sợ. Sân là tôi nói sân, nhưng mà nói sân rồi sửa lại liền, phải không? Ví dụ như bây giờ bà đó bà đạp vô ngón chân đau của mình, ở nhà mới đạp mới đá vô cái ngạch cửa, nó xúc cái móng lên, nó đau gần chết rồi. phải không? Lấy cái miếng vải quấn cái băng keo lại luôn nữa, rồi đi cài nhắc, gán đi vô chánh kiến tu, không dám bỏ một ngày, sợ uổng, hiểu không quý Phật tử? Đi vô trong đạo tràng chánh kiến, thấy Phật tử đi qua đi lại, Phật tử trẻ trẻ nó cũng đông nữa, rồi sợ. Rồi cứ né, cứ che cái ngón chân đau hoài, mà nó đạp lên ngón đó hoài, nó mới chết. Nó vừa đạp lên một cái, quý Phật tử ơi, môi của mình rung lên, mắt của mình nó đổ lửa luôn, chứ không phải chơi đau mà, phải không? Cái cục sân nó từ ở trong cái bụng của mình, nó nổ lên tới cần cổ luôn rồi. Một chút xíu nữa là nó nhảy ra cái bờ môi của mình rồi, nó chửi người ta liền đó, chứ không phải chơi. Nhưng mà thầy nói với quý Phật tử, cái cục sân nó vừa chạy lên tới cổ rồi, quý Phật tử ơi, mình gọi pháp danh của mình liền, hiểu không? Nó vừa nổ lên tới đây, mình gọi pháp danh của mình, Ngọc Phước ơi, địa ngục đó, hiểu không? Mình phải gọi pháp danh của mình, tức là mình gọi tên của Phật liền. Hồi xưa tới bây giờ mình gọi tên của chúng sinh nhiều quá, tên của cuộc đời nhiều quá, cho nên mình quên. Bây giờ vừa sân lên tới cổ, gọi tên của Phật liền, Ngọc Phước ơi, địa ngục đó. Cái cục này nó tuột xuống liền. Vừa tuột xuống xong, cái mình nói, Ngọc Phước ơi, Tây Phương Cực Lạc đó. Thấy không? Lúc bấy giờ mình sân, nhưng mà mình quá giải cái sân của mình. Chứ đừng bao giờ nói dối là tôi không có giận bà. Như vậy là sai sự thật. Mà nói dối như vậy là mất đi chữ tu của mình. Quý Phật tử hiểu không? Mình tu vẫn sân, nhưng mà mình phải biết quá giải cái sân của mình liền. Thí dụ như bây giờ người ta lợi, người ta nói, cô Ngọc Huệ ơi, tôi nhìn thấy cô giống Phật quá, mình sao đây? Người ta khen mình vậy, cái mình sao? Mừng không? Mừng là hết tu rồi. Người ta khen mình cái là mình khoái, mình mừng lên rồi, đi về nhà cười hoài luôn, phải không? Về nhà cái ông bạn, ông xã của mình nấu cơm ở nhà sẵn, ông già rồi, thấy vợ già cho đi tu mừng lắm. Tới chiều bà về, dọn cơm sẵn luôn. Bà ngồi, bà không ăn, mà bà nhìn ổng, bà cười hoài. Hiểu không? Ổng nói, tôi cho bà vô chính kiến, bà tu, bà làm gì mà bà nhìn tôi, bà cười, bà đắm đuối dữ vậy bà. Lúc bây giờ trả lời với ổng liền, chàng ơi, mấy đứa nhỏ nó nói tôi giống Phật đó không? Thấy không? Cho nên người ta khen mình một câu mà mình không để, không quá giải được. Là quý Phật tử ơi, mình đánh mất chữ tu của mình. Người ta nói, bà ơi, con nói cho bà nghe, bà đừng giận con nghe. Bà mặc cái áo giới này vô áo, ra áo cái mặt của bà, ra cái mặt của bà. Bà mặc vô bà cũng vẫn hung dữ như thường. Sao đây, giận không? Giận liền mất hết chữ tu rồi. Phải không? Mất hết chữ tu rồi. Người ta nói, trời ơi, bà hai bà giống Phật quá hà bà hai. Chắp tay lại liền A-di-đà Phật, bởi vì tôi là con của Phật cho nên tôi giống Phật. Được không? Mình là con của Phật, mình giống Phật, và mình trả lời rằng, quý Phật tử ơi, mọi người đều giống Phật, bởi vì tất cả chúng ta đều là con của Phật. Mắc mớ gì ngồi nhìn ổng cười không chịu ăn cơm, phải không? Cho nên cái đó để chúng ta biến đi tất cả những cái tâm gọi là cái tâm mừng, cái tâm vui, cái tâm mà thích thú của mình. Thì như vậy mình đánh mất chữ tu của mình không? Người ta nói, cái mặt bà hai hung dữ quá. Bà ơi, bà đừng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Bà niệm Nam Mô một đồng ra, ba đồng vô, một đồng vốn, bốn đồng lời. Giận không? Giận không quý Phật tử? Rồi giận, mình nói với bà nói như vậy, mình A Di Đà Phật, Bồ Tát hiểu lòng con. Vô lượng kiếp tới bây giờ, con đã bỏ cha, bỏ mẹ, trốn sang quê người hơn 50 năm trời, là một tên cùng tử trong Kinh Pháp Hoa đã nói. Cho nên hôm nay, quý Phật tử ơi, tôi mới quay trở về, tôi mới làm con của Phật, tôi mới nhận Đức Phật là cha, cho nên cái mặt của tôi còn giống ma, cho nên không sao đâu, từ từ rồi nó biến thành mặt Phật, được không? Được không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đều là khuôn mặt của ma. Bởi vì vô lượng kiếp tới bây giờ, mình đã quên, mình đã vô tình nhận cha mẹ là ma đó quý Phật tử. Mình đã vô tình đem ma làm cha mẹ của mình, mà mình quên mất Phật là cha mẹ ruột của mình, phải không? Mình có nhận cha mẹ làm, mình nhận ma làm cha mẹ không? Cho nên rồi quý Phật tử ơi, mình sống chung với cha mẹ nuôi thiệt đó, ma là cha mẹ nuôi thôi. Nhưng mà mình sống, mình sinh hoạt, mình bắt chước, rồi cha mẹ nuôi của mình dạy mình, cuối cùng rồi cái bản mặt của mình giống ma luôn, phải không? Không phải riêng gì quý Phật tử đâu. Những người ngồi ở ngoài kia chưa quy y Tam Bảo, cái mặt nó cũng giống ma. Mà mình ngồi trong đây, mình quy y Tam Bảo, mình mặc áo giới, mình mặc áo lam, cái mặt của mình cũng giống ma. Phải không? Quý thầy, quý sư ngồi trên đây mặc áo vàng, cái mặt cũng giống ma vậy. Phải không quý Phật tử? Cho nên cuộc đời này và thế giới ta bà này người ta gọi là ma giới mà quý Phật tử. Cho nên chỗ này là ma giới, là cõi của ma. Mà người nào mà sanh xuống đây người ta gọi là dân ma. Phải không? Cho nên tất cả chúng ta đều là con của ma cả. Bây giờ quý Phật tử ơi, quy y là gì? Quay trở về, đừng có lầm lũi theo ma nữa. Phải không? Từng bước quay trở về. Bước chân trái tới bạch Đức Thế Tôn con đang đến. Bước chân phải tới bạch Đức Thế Tôn con đã về. Để đừng lầm lũi theo ma nữa quý Phật tử à. Mỗi một bước chân đi, mình cứ cảm nhận rằng mình đang gần Phật. Mỗi một bước chân đi, mình cứ cảm nhận mình gần Phật. Mình đi từ nhà tới đạo tràng mà mình đi theo ma không? Từ nhà tới đây quý Phật tử có nói bạch Đức Thế Tôn con đang đến, bạch Đức Thế Tôn con đã về không? Có nói không? Tức là mình đi theo ma rồi. Mình đi, mình niệm Phật, là mình đi chung với Phật. Mình đi mà mình nói mỗi một bước chân của mình như vậy. Bạch Đức Thế Tôn con đang đến, bạch Đức Thế Tôn con đã về. Là quý Phật tử ơi, dấu chân của mình đang in lên trên dấu chân của Phật. Đó là mình đi trong chữ tu của mình đó quý Phật tử. Phải không? Còn đi hết tu luôn. Tu đâu phải rằng là mình vô trong đây mới tu. Đi chợ cũng tu, đi siêu thị cũng tu, đi vô trong nhà bạn bè của mình cũng tu, đi vô trong bệnh viện cũng tu. Bởi vì mỗi bước chân của mình đều đi theo dấu chân của Phật. Cho nên mỗi lần mình bước chân vô trong bệnh viện là quý Phật tử ơi, mình vừa vô trong bệnh viện, mình nói liền cuộc đời này là cái bệnh viện lớn và tất cả chúng ta đều là bệnh nhân trong đó, phải không? Vậy thì tất cả chúng ta đều là bệnh nhân, cho nên trong tâm của mình có bệnh, cho nên mình ban bệnh nào thì hãy uống liều thuốc đó. Người nào sân, sân giận hờn thì hãy uống cái liều thuốc tha thứ. Mình giận, hãy uống cái liều tha thứ vô quý Phật tử à. Ích kỷ, uống cái liều bố thí vô, hiểu không? Bệnh nào, uống liều thuốc để trị bệnh của mình. Còn mình bị bệnh mà giấu bệnh nè, bị bệnh người ta đưa thuốc không thèm uống nè, bị bệnh bác sĩ kêu kiêng đừng có ăn, rồi mình cũng ăn, ăn đại thôi. Thì bệnh nhẹ thành bệnh nặng thành bệnh quá nặng thành ra cuối cùng rồi, Phật cũng không thể trị được cho mình. Cho nên đó, ví dụ như cái người mà sân dữ lắm luôn, ông bác sĩ nói con sân nhiều quá, con nên kiêng cử một chút. Hôm nay Như Lai đưa cho con một liều thuốc nè, liều thuốc này là liều thuốc yêu thương, cho con uống vô, sân nghe con nên kiêng một chút, kiêng cử một chút, đừng có ăn tất cả những đồ nóng, thí dụ vậy. Nhưng mà quý Phật tử mình không có kiêng ăn, lòng của mình vẫn cứ nóng hoài, rồi mình không thèm uống cái liều thuốc yêu thương nữa, thì cuối cùng rồi mình là một bệnh nhân không thể nào trị được hết. Cho nên mình là một bệnh nhân không thể nào trị được hết, cho nên suốt cuộc đời mình nằm trong bệnh viện, phải không quý Phật tử? Cho nên quý Phật tử thấy Nam Mô Đông Phương Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Tại sao Đông Phương là ông Phật Dược Sư? Bởi vì chúng ta, phương Đông là cái phương bắt đầu chúng ta khởi hành đi. Đông Phương mà, thức dậy, buổi sáng, bình minh, khởi động, bắt đầu làm việc. Cho nên Đông Phương Thế Giới là bắt đầu tu. Phải không? Mà bắt đầu tu là gì? Là đi vô bệnh viện gặp ông Phật Dược Sư để trị bệnh của mình. Hiểu không? Và bây giờ quý Phật tử đang tu nè, là đang uống thuốc đó. Cho nên Tây Phương Cực Lạc là gì? Đông Phương là bắt đầu đi, Tây Phương là phải trở về nhà. Sáng sớm đi lên ruộng, chiều đi về nhà là nghỉ rồi. Cho nên Đông Phương là tiếp tục đi trị cái tâm bệnh và thân bệnh của mình. Còn niệm tới Tây Phương có nghĩa hết bệnh đó quý Phật tử. Cho nên mình niệm Đông Phương là nhập diệp, nhập vào trong diện đó, hiểu không? Nam Mô Đông Phương Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật là mình nhập vào trong bệnh viện. Dạ bây giờ mình là bệnh nhân nè quý Phật tử à. Đi vào trong bệnh viện này, Thích Ca Mâu Ni Phật là bác sĩ đang trị bệnh cho mình, đang dạy mình đủ thứ hết đó quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử ơi, ngày mà mình giảng sanh có nghĩa là gì? Xuất viện đó quý Phật tử. Cho nên đó, mình người nào mà biết mình giảng sanh dễ biết lắm. Mình coi coi mình còn bệnh không? Nếu còn bệnh, không bao giờ giảng sanh được. Còn bệnh là không được Phật tiếp dẫn. Tại vì sao vậy? Còn bệnh là không còn được ra viện. Còn bệnh là còn nằm trong bệnh viện hoài. Cho nên người nào còn sân nè, người nào còn tham nè, người nào còn dòm ngó lỗi của người, người nào còn chê người này, chê người kia, người nào còn chia phe tôi ở nhóm này, bà ở nhóm kia, tôi ở chùa này, bà ở tỉnh xá kia. À, nhóm của tôi tu riêng, nhóm của bà ngồi riêng, vân vân. Tất cả những cái đó nghĩa là tâm của mình còn bệnh. Mà còn bệnh thì không bao giờ xuất viện được, phải không quý Phật tử? Ta bà là bệnh viện, Tây Phương Cực Lạc là rời khỏi bệnh viện. Cho nên chừng nào mình hết bệnh thì người ta mới cho mình ra khỏi cái bệnh viện, phải không? Chừng nào mình không còn sân, không còn si, không còn tham nữa thì mình mới rời khỏi cõi ta bà, mình sang qua thế giới của Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mình tu đi, mình gán làm sao mình tu mà mình không còn sân hận nữa. Không còn sân hận nữa có nghĩa là chúng ta phát hiện được lòng sân. Khi sân nó đến với mình phát hiện liền. Khi tâm tham đến với mình phát hiện liền. Đừng bao giờ để cho lòng tham của mình nó dẫn mình đi một đoạn rồi quý Phật tử mới giật mình. Chàng ơi, hồi nãy giờ mình là Phật tử mà tại sao mình tham lam quá, phải không? Ba bốn cô Phật tử vậy đó. Ni sư ở đây, sư cô ở đây nói rằng là bữa nay sư cô đi lên Sài Gòn người ta cho được một mớ chuỗi nè. Đủ loại trong đây hết đó. Đưa cho quý Phật tử, chàng ơi, để lên trên cái mâm vậy đó. Rồi ni sư nói rằng là trong đây có nhiều loại chuỗi quyền đẹp lắm. Chuỗi mã não, rồi chuỗi hổ phách gì đó ha. Quý Phật tử ơi, mình mặc áo tràng la mà quý Phật tử ơi, mình đánh mất hết cái duyên dáng áo la, mất hết chữ tu. Chỉ cần mà quý Phật tử, chỉ cần bu vào trong cái mâm, chỉ cần cái tay của mình lựa thôi là quý Phật tử ơi, bàn tay này không còn niệm Phật, con mắt này không còn niệm Phật. Và quý Phật tử ơi, nhất là cái duyên dáng của mình không còn nữa. Thấy không? Đừng bao giờ nói rằng là tôi đinh lây tôi lựa chuỗi, tức là tôi không có tu sai rồi. Lúc nào chúng ta cũng tu cả. Thì như vậy cái lòng tham của mình nó đã đánh lừa mình và cuối cùng nó làm cho mình mất đi hết tất cả những cái phong độ của người con Phật. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta, con trai phải giữ cái phong độ của một người thái tử của Thế Tôn. Phật tử nữ phải giữ phong độ của một người công chúa của Như Lai. Phật tử nữ là con gái của Phật, Phật tử nam là con trai của Phật. Hãy cố gắng giữ vững cái phong độ làm những người con của Phật đi. Đừng bao giờ đánh mất cái phong độ đó nghe quý Phật tử. Trời, mình đang đi ngoài cái đường hẻm, đầu đường lộ lớn đi vô trong đây. Trời đang nắng, mình đang đi từ từ. Trời mưa xuống một cái, quý Phật tử có chạy không? Có không? Vậy là hết tu rồi. Người con của Phật dù mưa, dù nắng, dù cỡ nào nữa cũng là A-di-đà vô lượng thọ, không chao đảo, không nghiêng ngã. Trời nắng tôi đi như thế nào, lỡ mưa xuống rồi tôi vẫn đi như thế đó. Đi xong rồi niệm thầm trong bụng, bạch Đức Thế Tôn, thà là thân của con ước, con hứa với Đức Thế Tôn, duyên dáng áo lam của con không bao giờ ước. Mình chảy chừng nào tâm mình ước nhẹp mà cuối cùng rồi mình có giữ được cái thân của mình khô không quý Phật tử? Cho nên mình là người con Phật, thà là để cho cái tâm của mình nó khô đi, đừng để cho cái tâm của mình nó ướt nha quý Phật tử. Trời mưa bắt đầu cái là kéo cái vạt áo trước lên, chùm cái đầu rồi là phóng như bay chạy, dù dù dù, lẫn cho nó đừng có ướt là chết rồi. Chàng ơi, Phật tử nữ mà chạy kiểu đó còn đẹp không? Đẹp không quý Phật tử? Chạy là nó hết đẹp rồi, nó lỡ nó té một cái nữa, mặc cái áo tràng tăng tròn tròn như vậy còn đẹp dữ nữa, phải không? Cho nên như vậy là mình đã đánh mất cái chữ tu của mình rồi, phải không? Cho nên đó, mình là con của Phật rồi, mình tu có nghĩa là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Pháp Giới Tạng Thân có nghĩa là chỗ nào cũng tu cả. Không phải là ngồi trên đây mới tu, ngồi ăn cơm cũng tu, rồi chúng ta đi cũng tu, đứng cũng tu, nằm cũng tu, ngồi cũng tu. Quý Phật tử ơi, đến lúc mình ngồi mình im lặng vẫn tu như thường. Im lặng nhưng mà đừng bao giờ suy nghĩ những cái chuyện tầm bậy tầm bạ, hiểu không quý Phật tử? Mình ngồi mình im re vậy nè mà mình suy nghĩ, chàng ơi, cái bà đó bà đeo sâu chuỗi quyền đẹp quá, đi theo dõi bà coi, bữa nào bà đi toilet bà bỏ quên chôm liền. Ngồi im mà hết tu không? Ngồi im thấy cái mặt hiền lắm mà trong đầu nó suy nghĩ toàn là những chuyện hung dữ không à quý Phật tử à? Vậy thì im lặng đánh mất chữ tu của mình rồi. Mình đi, mình phải làm sao đi theo dấu chân của Phật thì đi mới tu. Ngồi cũng phải ngồi theo tư thế của Phật mới tu. Tôi ngồi xuống, cả không gian trăn trở, duỗi chân nằm, nghe nhịp thở A-di. Tôi đứng dậy, hồn sen bừng cánh nở, bước kinh hành, cả vạn thuở cùng đi. Như vậy mới tu, quý Phật tử hiểu không? Chứ còn mình đi đứng nằm ngồi, mình không có một miếng tu nào hết thì thất bại dữ lắm đó. Nghe quý Phật tử, cho nên hôm nay, nhân duyên lần thứ hai thầy xuống đây để tâm sự cùng với quý Phật tử, nói về một cái nghĩa của cuộc đời một chút. Thì ở đây thầy đến đây để mà thuyết pháp cho quý Phật tử nghe, mà nói hơi sâu xa một chút thì đây là một buổi pháp thoại, nhưng mà nói cho nó cụ thể và đúng nghĩa nhất của nó, đúng cái chữ tu nhất của nó đó quý Phật tử. Thì hôm nay thầy ngồi trên đây cùng với quý Phật tử, không ai nói, cũng không ai nghe hết, mà tất cả chúng ta cùng nhau tâm sự với Phật. Nếu nói đúng theo nghĩa tu, giờ phút này, thầy ngồi thầy nói, nhưng mà thầy đang giảng cho chính thầy nghe. Quý Phật tử hiểu không? Quý Phật tử ngồi nghe, nhưng mà quý Phật tử cũng đang nói cho chính mình nữa đó. Cho nên tất cả chúng ta không có người nói, cũng không có người nghe, mà tất cả thầy trò của mình đều cùng nhau tâm sự bên chân của Phật. Cùng nhau tâm sự đó quý Phật tử à. Cho nên hôm nay thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải hiểu một cách chân chính hơn, vì đạo tràng của mình là chánh kiến mà. Cho nên chánh kiến có nghĩa là gì? Một cái nhìn chân chánh. Cho nên hôm nay phải chánh kiến về chữ tu nghe. Một cái nhìn thật là chính kiến về con đường tu của mình, từ đây trở về sau, đừng sai đường, đừng lạc bước nữa quý Phật tử à. Thầy cầu nguyện cho đạo tràng của chúng ta mãi mãi, luôn luôn, lúc nào cũng được hào quang của Đức Thế Tôn che chở. Và thầy cầu nguyện cho đạo tràng của chúng ta, cửu quyền thất tổ, cha mẹ, ông bà, tất cả những người thân đã ra đi. Quý Phật tử ơi, tất cả giác linh đều được ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đại chúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đại đức tăng ni cùng quý Phật tử gần xa, Đức Phật đã dạy trong các sự bố thí, pháp thí là có công đức lớn nhất, không có công đức nào có thể sánh bằng. Pháp thí có một giá trị hơn cả tài thí. Pháp thí giúp đỡ mọi người về phương diện tinh thần, từ đó họ biết giác ngộ, thay đổi lối sống và tư tưởng tiêu cực, chuyển hóa mọi khổ đau để có được cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Niềm an lạc và hạnh phúc đó không chỉ một đời mà còn nhiều kiếp luân hồi trong vòng tròn của tạo hóa. Nhận thấy đây là việc làm hữu ích nên đoàn làm phim Nguyên Phong Studio tha thiết mong mỏi chư tôn đức tăng ni quý thiền hữu trí thức cùng với quý Phật tử gần xa hoan hỷ phát tâm ủng hộ kinh phí, cùng chung vai góp sức để đoàn làm phim được duy trì và ngày càng phát triển hoàn thiện, nhằm đưa đến quý Phật tử gần xa những phút giây an lạc. Hy vọng những lời tâm huyết này sẽ đến được nhiều vị cùng có chung suy nghĩ, cùng lý tưởng và cùng tâm nguyện hoàn dương Phật pháp. Chúng ta là người con của Phật thì phải cố gắng gây dựng cho Phật pháp mãi mãi trường tồn. Đó là trách nhiệm và công đức cao cả nhất. Được vậy, niềm phúc lạc vô bờ chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Quý vị phát tâm ủng hộ đoàn làm phim Phật giáo, xin liên hệ studio photo camera Nguyên Phong, điện thoại liên hệ 0945 69 78 69, 0909 69 78 69, gặp Nguyên Phong, hoặc địa chỉ email nguyenphong@gmail.com, ngôi xếp gạch sau 296@yahoo.com.